Phần thứ hai. Một.
Thằng Cù Lao theo anh Sáu ra ở ngoài Đà Nẵng để học tập, nhưng Đà Nẵng lại không yên, hết bọn lính của Tưởng Giới Thạch đến đóng, lại đến lính Pháp đến kiểm soát việc rút lui của quân đội Nhật. Chúng có nhiều âm mưu đen tối, anh Sáu phải lo cho thằng Cù Lao về lại Hòa Phước ở với anh Bốn Linh để tiếp tục việc học tập. Chú Năm Mùi thì gặp nó cười hì hì.
Về đó hả? Hay lắm, đang cần có chú.
Chú Năm Mùi nhìn sang phía tôi.
Cả cái thằng Cục nữa, cũng đang cần mày. Cách mạng đổi đời, chú mày thăng chức mau đã giữ. Trước đây là chăn trâu, sau được thăng chức làm học trò, sẽ được thăng làm thầy. Sướng chưa?
Trước đây 4 tháng thì tôi chăn con trâu bệnh, mọi người gọi tôi bằng thằng, thằng Cục. Sau đó thì tôi được đi học, mọi người gọi tôi bằng trò, trò Nguyễn Văn Cục. Nay lại được làm thầy, thầy Nguyễn Văn Cục. Tôi ngờ ngỡ, không tin ở cái lỗ tai mình. Tôi hỏi chú Năm Mùi.
Thầy chi chú?
Chú Năm Mùi nói lơ lửng.
Thầy chứ còn thầy chi nữa. Thôi, biết vậy cái đã. Tao đang búi sầm sầm, còn phải đi họp, còn phải xuống lò rèn, còn phải lên xã, đi cái đã.
Nói xong thì chú Năm Mùi vội vã rút cái sắc hoàng trên vai, quăng quả bước ra ngõ. Thằng Cù Lao thì cũng không tin mình có thể tiến bộ một cách vượt bậc như vậy. Ở ngoài hải đảo thì nó đi bắt cá, mọi người gọi nó bằng thằng. Về làng thì nó được đi học, mọi người gọi nó bằng trò, trò Cù Lao. Nay nó được làm thầy, tôi và thằng Cù Lao không dám nghĩ được làm thầy dạy học. Một vinh dự quá lớn, muốn được làm thầy dạy học. Phải hiểu nhiều biết rộng, đi đứng phải nghiêm trang, thằng Cù Lao hỏi tôi.
Không biết thì bọn mình làm thầy chi, ở ngoài Cù Lao Chàm thì cũng có những người làm thầy. Ông Lan làm cao đơn hoàng tán được gọi bằng thầy.
Tôi cố nhớ những người làm thầy.
Ở đây thì cũng có nhiều thầy, để bói xem quẻ biết được tiền của vợ con công danh, tôi tớ thế nào. Thầy tướng thì xem mặt mũi biết được người nói láo hay không nói láo. Thầy cúng thì đuổi được ma quỷ. Thầy đồng thì làm phong hồn cho người chết được nhập cốt. Nhưng tất cả đều láo toét. Ủy ban sẽ cấm hết. Cả mấy ông thầy kiện hay đâm thọc cũng phải bỏ nghề. Chúng ta không làm những thầy đó.
Tôi chợt nhớ đến mấy ông thầy chùa vẫn còn tụng kinh gõ mõ. Các ông thầy chùa phải bị cạo trọc, nhớ đến cái đầu trọc tôi hoảng kinh. Chính cái con dao cạo của ông Bảy Hóa đã gây cho tôi biết bao nhiêu đau khổ. Ông Bảy Hóa có cái thú được cạo trọc đầu người khác, hoặc ông không thích người ta có tóc. Thỉnh thoảng thì ông hay đi ngang qua nhà tôi nói thật to cốt để mẹ và chị tôi nghe rõ.
Ơ kìa, cái tóc của hàng Cục tốt như rừng rậm kìa.
Mẹ và chị ba cũng kêu lên, tóc mày tốt rồi đó, để ông Bảy cạo đi. Tôi vùng vằng,
cộng cạo đâu?
Ông Bảy Hóa cười khẹt khẹt.
Có cạo thì tốt cho mày chứ có tốt cho tao đâu, để vậy cũng được, nhưng cái gương đây, soi thử coi.
Ông Bảy Hóa móc trong hầu bao ra một cái gương tí xíu chìa cho tôi. Tôi soi gương, tóc của tôi có dài, nhưng chưa dài lắm. Tôi tản đi nơi khác, giả vờ bận đưa con trâu bỉnh ra sông uống nước. Lần sau gặp tôi thì ông kêu to hơn.
Tóc mày búi được rồi đó, búi lên một cục như đứa con gái. Cạo hay không kệ mày, nhưng cái gương đây cho mày soi thử coi.
Cái gương chỉ thẳng, tôi thấy tóc tôi đã phủ xuống cổ. Tóc dài nom kỳ quá, tôi đành ngồi xuống. Ông Bảy Hóa cười hì hì, lấy nước vỗ vào đầu tôi. Ông rút con dao cạo trong bao, liếc liếc vài cái vào cái ống quần rồi bắt đầu cạo. Mỗi nhát dao cạo làm tôi cứ tưởng đâu là mỗi miếng da đầu của tôi bị lóc. Xót quá, tôi co rúm người lại. Ông Bảy ngừng tay.
Đừng nhát như cái.
Tôi nghiến răng, ngồi yên. Nhưng xót quá, tôi đẩy tay ông Bảy ra, đứng dậy. Ông Bảy cười to, nắm chắc phần thắng.
Mặc kệ mày, để vậy cũng được, tao cũng chẳng muốn cạo nữa.
Ông Bảy vừa nói vừa xếp con dao cạo. Tôi lấy gương dòm vào. Còn lại một mảng tóc ở bên tai. Nom kỳ quặc quá. Tôi đành ngồi lại để ông bãi cạo nót. Cái đầu tôi trắng hiếu. Sau ngày cướp chính quyền thì một hôm chị ba tôi nói với mẹ: thằng cụt cạo trọc thấy nó hóa dữ, cách mạng lên rồi, phải đi cướp tóc để nó nhìn ngó cho nó văn minh mới được. Tôi được đến hiệu để cắt tóc. Thằng cụ lao thì bảo nó cũng được cách mạng giải phóng khỏi bị cạo trọc đầu. Khi cạo trọc xong thì nó xuống biển tắm, nước biển mặn ngấm vào, nghe xót như cắt. Tôi và thằng cụ lao đến nhà chú Năm Mùi để hỏi thăm về việc làm thầy, nhưng anh Bốn Linh và thầy Lê Hảo đã ngồi ở đó. Chú Năm Mùi thì tiếp tục câu chuyện đang trao đổi. Anh Bốn là chỉ huy tự vệ, đã là quân sự thì phải lo dẹp hết cái thứ giặc. Nay cụ Hồ chỉ cho dân thấy có ba thứ giặc: giặc dốt, giặc đói, giặc xâm lăng. Giặc xâm lăng chiếm nước ta 80 năm, giặc đói cũng vậy, riêng giặc dốt đã chiếm nước ta cả nghìn năm. Vua chúa ngày trước đều bó tay, nay cách mạng về mới dám cử đại binh để tiêu diệt. Thầy Lê Hảo gật gù, chi li, chi li. Anh Bốn Linh hỏi, vậy đánh đâu trước, đánh thế nào đây? Chú Năm Mùi quả quyết, đánh hết và đánh mạnh. Ở đất này thì mọi người đều dốt đặc, nhưng lại làm biến cái nổ trời. Làm biến kiếm chuyện nói quanh, ba bảy đá hỏi tôi, học để làm chi, chữ nghĩa không làm nó bụng, lắm người lắm dạ lắm chữ, bụng lại đói meo. Chỉ có tiền, tiền mới làm no bụng, tiền là ông chủ, có tiền mới sai khiến được thiên hạ. Bà nói tiền là cái địa bàn, hết tiền là mất phương hướng. Ông Kiểm Lại lại nói khác, cái gì cũng không qua cái số, được cái số thì không học cũng giỏi, không được cái số thì học mấy cũng u mê. Thánh nhân giỏi từ trong bụng mẹ, cái số ông dốt, ông đành chịu dốt. Anh Bốn Linh tiếp chuyện, 9 người 10 cái cuốn họng. Ông Nguyên dạy thế phỏ cho đội tự vệ lại nói, đó là thầy thì cái chi cũng phải hơn trò, thầy dạy ông học phải giỏi võ, vì ông Nguyên giỏi võ, văn võ kim toàn mới làm thầy ông được. Thầy dạy lớp bình dân ở thôn ông chỉ là thằng con nít, nhưng vậy thì chướng quá, ông không thèm học. Mọi người cười ha ha. Thầy Lê Hảo thì cắt nghĩa, cũng vì ta chưa nói cho bà con nghe rõ sự lý, phải khai thông cái trí thì tai nghe mới thuận. Như vậy tôi có làm bài thơ nói sự lý đó. Thầy Lê Hảo đã xuất khẩu thành thơ. Thầy nói đọc ê a. Nay cách mạng thành công, sông núi xuất anh hùng, giang sơn liền một mối, ống thiên lý xa xôi nghìn dặm, muôn trí khôn dồn lại một bầu. Vậy nên già trẻ nghèo giàu, ai cũng phải diệt lôi giặc dốt. Chú Năm Mùi và anh Bốn Linh đều chép miệng khen hay. Chỉ có câu muôn trí khôn dồn lại một bầu nghe chưa sướng. Vì khi cách mạng đã thành công thì phải để trí khôn tỏa ra, không nên bắt trí khôn dồn lại. Anh Sáu đã giảng giải, nước ta trước đây là một nhà tù lớn, mọi người đều bị giam hãm trong dốt nát, trong áp bức, không nghèo nàn, trong mê tín dị đoan. Nay cách mạng đã về thì cách mạng đã mở rộng ra, phải giải phóng, không nên dồn lại. Anh Bốn xin bỏ câu muôn trí khôn dồn lại một bầu và thay thế bằng câu mang trí khôn mở rộng cuộc đời, thay từ dồn bằng chữ mở. Chú Năm Mùi cả thầy Lê Hảo đều gật gù khen chữ mở đã làm cho bài thơ càng tuyệt diệu. Anh Bốn Linh ra dáng suy nghĩ, nhưng còn thầy dạy lấy đâu cho đủ? Chú Năm Mùi như đã sắp xếp từ trước, thầy giỏi thì đã có một bãi hoành, anh có cả một thùng sách. Thầy xóm dưới thì đã có thằng Tân, nó là đội viên vừa siêng năng vừa thông thái. Chú Năm Mùi nhìn về phía tôi và thằng Cù Lao, ta đã có sẵn hai chiến sĩ diệt dốt kia. Chú Cù Lao học đã thành tài, nay xung vào đội quân diệt dốt là đúng. Chú Cục kia nữa đã tốt nghiệp lớp 3 tháng. Hai chú đều văn hay chữ tốt, địa lý lịch sử cái chi cũng đều giỏi cả. Nay được làm thăng làm thầy là phải. Anh Bốn Linh nhìn thẳng vào tôi và thằng Cù Lao.
Đánh giặc ngoại xâm thì chưa đến tuổi tòng quân. Đánh giặc đói thì cầm cày chưa vững. Đưa đi đánh giặc dốt là đúng lập trường.
Chú Năm Mùi như sực nhớ một việc quan trọng.
Còn như bà Hiến, ban đêm thì cứ phải một bóng đèn thành hai bóng đèn, đến lớp không được, hoặc ông Bốn Rị ban đêm phải làm thịt chó. Phải có thầy đến tận nhà, làm vậy mới diệt được hết cái ổ giặc.
Anh Bốn Linh kêu lên.
Phải, rất phải, tôi cứ quên, bà Hiến suốt đời đói khổ, ông Bốn Rị thì cực chẳng đã mới bán thịt chó. Chú Năm nói phải, cách mạng phải nhớ đến họ, ta phải cử thầy đến dạy.
Anh Bốn Linh nói xong vội vã cùng thầy Lê Hảo ra về. Chú Năm Mùi thì ngồi lại phân công ngay cho thằng Cù Lao ban ngày phải đến dạy cho bà Hiến học. Còn tôi thì ban ngày phải đến dạy cho ông Bốn Rị học. Vừa nghe chú Năm phân công thì tôi phải dạy cho ông Bốn Rị. Tôi giật nảy.
Ôi! Cái ông Bốn Rị!
Ông Bốn Rị thì sao?
Người ta cười tôi đó. Tôi đi dạy một lão bán thịt chó.
Tôi khịch mạnh.
Lão nghe hôi lắm.
Chú Năm Mùi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Lại hề. Tao ngồi gần ông. Tao chẳng nghe mùi hôi hám chi cả. Nghe thơm là khác. Mày đến bên ông khích khích một cái thử coi. Người ta tưởng bậy đó thôi. Mày đã là chiến sĩ diệt dốt. Đã là chiến sĩ thì dù giặc dữ cũng phải xông vào. Sợ chi cái hôi hám.
Tôi đang phân vân. Chợt thằng Cù Lao cười nói.
Cục không quen mùi thịt chó, cứ để cho ông Bốn Rị tôi lo, còn cục lo cho bà Hiến.
Tôi thở phào.